Trước tiên, chúng tôi xin giảng đoạn này. Từ xưa, Tổ sư Đại Đức nghĩ rằng nguyện thứ 18 là thù thắng nhất, là lời dạy bảo vô cùng thù thắng. Nhưng điều kiện phải là tính nguyện kiên cố, tức là lòng tin quyết định không có nghi hoặc. Nguyện sanh là nguyện vọng trong đời này chỉ có một nguyện vọng này, ngoại trừ nguyện vọng này ra không có nguyện vọng nào khác. Đơn thuần như vậy, kiên cố như vậy, thì lúc lâm chung niệm 10 tiếng Phật hiệu hoặc 1 tiếng Phật hiệu quyết định được sanh. Chữ quyết này vô cùng quan trọng, là khẳng định, một tiếng nghi hoặc cũng không có, là quyết định được sanh. Nhưng ở chỗ này bạn nên biết, thật tại mà nói, họ không phải ngẫu nhiên đâu. Chúng ta muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng đoạn kinh văn này được Tổ sư Đại Đức coi trọng như vậy, tán thán như vậy, thì chúng ta lấy cái tâm cầu mai, bây giờ không niệm Phật, không tu hành chẳng có sao cả, đến lúc lâm chung một niệm hay 10 niệm cũng được vãng sanh. Nếu có cái tâm cầu mai như vậy thì bạn hoàn toàn đã thất bại. Ở phần trước tôi đã có trình bày qua, phải luôn luôn ghi nhớ, không được quên. Lúc lâm chung một niệm hay 10 niệm được vãng sanh, họ nhất định phải đầy đủ 3 điều kiện. Lúc lâm chung bạn có thể hội đủ 3 điều kiện này hay không? Điều thứ nhất, lúc sắp mạng chung thần trí phải tỉnh táo, một tí cũng không mê hoặc. Đây là điều kiện đầu tiên. Trong một đời, con người không thể không tu phước, không nên tạo tội nghiệp. Người Trung Quốc có nói năm thứ phước báo gọi là ngũ phước lâm môn. Trong năm thứ phước báo này, phước báo sau cùng là quan trọng nhất. Phước báo sau cùng là gì? Là chết được yên lành. Lúc chết, thần trí rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, không mê hoặc, không điên đảo. Đây là phước báo rất lớn, là phước báo chân thật nhất. Tại vì sao? Vì ảnh hưởng đến đời sau của bạn. Nếu trong lúc này gặp được những người niệm Phật, dạy bạn niệm Phật, thì bạn thành Phật rồi. Trong năm thứ phước báo, bốn thứ phía trước không phải là phước chân thật, đó là cái phước hưởng thụ của bạn trong đời này. Tại trong Phật pháp gọi là hoa báo. Thứ phước sau cùng là quả báo. Một đời hành thiện tích đức, dùng thiện tâm thiện sự đối đãi với tất cả nhân sự vật và thiên địa quỷ thần. Lúc bạn sắp mạng chung thì thần trí rõ rõ ràng ràng, tâm không điên đảo, không tán loạn, không điên đảo. Ngay lúc đó, một niệm hay 10 niệm thì bạn mới được vãng sanh. Cho nên phải có người đánh thức bạn, sợ bạn quên mất. Vậy thì điều kiện thứ nhất là thần trí tỉnh táo, đây là điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ hai là có người đánh thức bạn. Điều kiện thứ ba là bạn có thể tiếp nhận. Người ta vừa đánh thức thì lập tức tiếp nhận, thì có quyết tâm, lòng tín nguyện lập tức kiên định, cầu sanh tịnh độ, khẳng định được sanh. Bạn phải nghĩ xem lúc sắp mạng chung có thể hội đủ ba điều kiện này hay không. Quan trọng nhất là điều kiện đầu tiên, tức là bạn phải có phước báo. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều bạn bè thân thuộc, lúc họ lâm chung, chúng ta đến đưa họ đi. Có lúc họ bệnh tình chuyển nặng thì không còn biết gì nữa, không còn nhận biết người. Điều này hỏng hết, thật là đáng sợ. Lúc lâm chung mà không còn biết gì cả, mê hoặc điên đảo, thì họ theo nghiệp lưu chuyển. Đáng sợ nhất là chuyện này. Vì sao phải đoạn ác tu thiện, tích công lưỡi đức? Tức là muốn cầu lúc lâm chung ra đi được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Người không học Phật, họ không biết vãng sanh Cực Lạc thế giới, nhưng họ nhất định sanh vào thiện đạo. Bạn nghĩ xem, có người nào thần trí rất rõ ràng, rất minh bạch mà đọa vào ngạ quỷ súc sanh hay không? Không thể nào. Phàm là những người đọa vào tam ác đạo đều là chết một cách mê muội hồ đồ. Trong tam ác đạo có quỷ thần dụ dỗ làm mê hoặc bạn. Bạn cảm thấy điều này không sai, rất là hợp ý với chính bạn, lôi kéo tham sân si của bạn, lôi kéo tham sân si mạng của bạn, đem phiền não tạp khí của bạn dẫn khởi ra, khiến cho bạn đọa lạc. Điều này thật là đáng sợ. Cho nên con người phải tu phước, biết tu phước, biết tu thiện. Đây là chúng ta đều nhìn từ trên duyên, nhìn từ bên ngoài, không dễ gì làm nổi. Nếu sâu vào một tầng mà nói, những người mười niệm được vãng sanh là họ do trong đời quá khứ tu tập tích lũy thiện căn thâm hậu. Đó là cái nhân chánh. Thiện căn của họ đã tu tập lũy tích nhiều đời nhiều kiếp, trong đời này không gặp được thiện duyên, không gặp được Phật pháp. Nếu họ sớm mà gặp được Phật pháp thì thiện căn trong A Lại Gia Thức của họ sớm đã dẫn phát ra rồi, liền khởi tác dụng. Họ nhất định là một người tu hành rất giỏi, là một vị thiện tri thức rất tốt. Trong đời này không gặp được thiện duyên, không có duyên tiếp xúc với Phật giáo, không có duyên dẫn phát thiện căn. Nhưng trong sát na lúc lâm chung, khoảng thời gian rất ngắn, gặp được thiện tri thức, vừa nhắc nhở khuyên bảo họ giới thiệu Tây Phương Cực Lạc rất tốt, khuyên họ nên đi, họ vừa nghe thì thiện căn trong A Lại Gia Thức của họ hiện tiền, liền lập tức tin tưởng, thì họ có thể tiếp nhận, thì có thể phát nguyện niệm Phật theo mọi người. Tại Washington DC, Hoa Kỳ, chúng ta đã thấy trường hợp của ông Châu Quảng Đại là như vậy. Trước 3 ngày khi ông vãng sanh, thần trí của ông rất tỉnh táo, cho đến lúc vãng sanh một tí cũng không mê hoặc, một tí cũng không rối loạn, còn bảo những người trong nhà đều niệm Phật giúp cho ông. Bạn bè thân thuộc đến thăm ông đều niệm A Di Đà Phật, tâm ông rất hoan hỷ, Tuy bệnh tình rất nặng, nhưng trong tâm ông rất vui sướng bởi vì có niệm Phật nên sự đau đớn giảm bớt, cảm thấy không đau đớn. Còn bảo mọi người đều niệm Phật giúp ông. Niệm được 3 ngày thì ông vãng sanh. Có tướng lành. Không biết là những đồng học của Tịnh Tông Học Hội hoặc là trong gia đình thân thuộc của ông đã thấy Phật đến tiếp dẫn ông, thấy được tướng lành này, thấy được ánh sáng, ngửi được mùi thơm. Hình như có một người đã thấy được Phật đứng trên nóc nhà của họ, đã thấy được tướng lành hiếm có như vậy. Tướng lành hiếm có như vậy. Chúng ta trong đời quá khứ, chúng ta không biết có túc căn hay không, tự mình cũng không biết. Nhưng chú tâm quan sát từ trên hành vi thì chúng ta có thể thấy được. Nếu trong đời quá khứ mà thật sự có thiện căn thì họ trong đời này rất là hiền lương. Chúng ta thường gọi là người này có lương tâm, không bao giờ hại người ta. Đây là hiện tượng thiện căn thâm hậu của họ. Đối với mọi người có lòng thông cảm, có thể giúp đỡ cho những người khổ nạn. Đây là trong đời quá khứ có thiện căn. Có thể xả kỹ vị nhân, sự suy xét của họ, biết nghĩ đến đại cuộc. Đây cũng là thiện căn và trí huệ hiện tiền. Chúng ta hãy bình tĩnh mà chú tâm quan sát thì biết ngay. Cái quan trọng nhất vẫn là tự mình phải hết lòng tu hành. Chú trọng vào tín nguyện kiên cố. Tín nguyện giải hành phải cùng với Phật tương ứng. Lại xem một đoạn dưới đây. Nếu không có tín nguyện, cho dù chỉ danh hiệu đến mức gió thổi không vào, mưa tạt không ướt, như tường đồng vách sắt vậy, cũng không có lý nào được vãng sanh. Những người tu tịnh nghiệp không thể không biết điều này. Trong đoạn này chúng ta phải hiểu rõ. Nếu lòng tin lúc được có lúc không, tức là có lúc thì tin tưởng, có lúc thì hoài nghi. Nguyện không tha thiết. Nguyện không tha thiết là gì? Tức là đối với danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần của thế gian này không buông xuống. Nếu tín nguyện kiên cố thì những gì của thế gian này đều buông xuống hết. Không phải là đợi lúc bạn lâm chung mới buông xuống, mà là ngay bây giờ phải buông xuống. Chúng ta phải hiểu những lý sự này. Nhưng việc hiện tại có cần phải làm hay không? Phải làm. Tuy rằng chúng ta ở trong thế gian này hòa quan đồng trần cùng với tất cả chúng sanh, những sự việc nào cần phải làm thì chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà làm, nhưng trong tâm không có chấp trước. Ngày đêm sáu thời, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu này: niệm niệm không quên. Thật sự đầy đủ tín nguyện trì danh, cái phương pháp niệm Phật này cổ đức gọi là pháp môn không hồi hướng. Cái gì gọi là không hồi hướng? Tức là không dùng hồi hướng. Chúng ta niệm một câu Phật A Di Đà Phật, mục đích là cầu sanh tịnh độ, cho nên niệm niệm đều là hồi hướng. Trì danh và hồi hướng hợp lại thành một. Chúng ta không cần bất cứ cái gì của thế gian và xuất thế gian, chúng ta chỉ có một điều nguyện là cầu sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật là một nguyện vọng như vậy. Cho nên gọi là pháp môn không hồi hướng. Trong niệm Phật đường, thiện tri thức thường dạy bảo chúng ta cái gì là hồi hướng, tức là đánh thức bạn, sợ bạn quên mất, là ý nghĩa như vậy. Hồi hướng phát nguyện không phải nói cho Phật nghe, mà là thường tự đánh thức mình. Nên biết rằng vì sao mình phải niệm Phật, vì sao phải tu hành. Chúng ta đoạn ác tu thiện để làm gì? Trì giới ăn chay niệm Phật để làm gì? Bố thí cúng dường để làm gì? Quyết định không cầu danh văn lợi dưỡng của thế gian, quyết định không cầu phước báo của trời người. Chỉ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cầu sớm một ngày thấy được A Di Đà Phật. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn không hồi hướng. Đem thời gian niệm bài kệ hồi hướng này điều niệm Phật hiệu. Tín nguyện giải hành của chúng ta, hành đã bao gồm hồi hướng đều ở trong một câu Phật hiệu này. Đó gọi là thuần tịnh thuần thiện, tâm địa thanh tịnh. Thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống. Cho nên nếu tín nguyện mà có vấn đề, bán tín bán nghi, tức là có lúc muốn đi Tây Phương Cực Lạc thế giới, có lúc thì không muốn đi. Với cái tâm thái như vậy, cho dù công phu niệm Phật của bạn đến mức gió thổi không vào, mưa tạt không ướt, như tường đồng vách sắt vậy, mấy câu này là hình dung Cho dù công phu niệm Phật của bạn có giỏi đi nữa, cổ đại đức thường nói, một ngày niệm 10 vạn tiếng hay là 20 vạn tiếng, nhưng tâm và khẩu không tương ứng, cho nên hét bể cổ họng cũng luống công. Tại vì sao? Diệt vô đắc sanh chi lý, tức là bạn không có lý nào được vãng sanh. Bạn niệm Phật, tâm và khẩu không tương ứng. Tâm là cái gì? Tâm là nói, tính và nguyện. Nếu bạn không có tính, không có nguyện, thì tin không chân thành, nguyện không tha thiết. Niệm Phật không thể vãng sanh. Niệm Phật như thế nào mới có thể được vãng sanh? Niệm Phật như thế nào không thể vãng sanh? Những người tu tịnh nghiệp không thể không biết điều này. Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Nhất định phải trừ bỏ những nhân tố nào của mình không thể vãng sanh. Không thể vãng sanh. Phải sửa đổi lại. Nhất định phải phù hợp cho đúng những điều kiện được vãng sanh. Đại bản kinh A Di Đà, đại bản kinh A Di Đà tức là kinh Vô Lượng Thọ, cũng lấy phát Bồ Đề Tâm làm chủ yếu, chính là cùng với kinh này tương đồng. Lấy phát Bồ Đề Tâm là sự việc rất quan trọng. Quý vị hãy xem trong đại bản kinh A Di Đà, phẩm tam bối vãng sanh và phẩm vãng sanh chánh nhân, hai phẩm này là chuyên môn nói về những điều kiện hội đủ để vãng sanh. Chúng ta có đủ những điều kiện đó hay không? Nếu không có đầy đủ thì phải gấp rút mà tu. Đã có đủ điều kiện thì phải vĩnh viễn bảo trì, không để mất đi. Trong phẩm tam bối vãng sanh, mỗi một đoạn Phật cũng có nói, phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Một phương hướng, một mục tiêu. Quyết định không thể có tam tâm nhị ý. Lần này cũng là trên toàn thế giới, bệnh dịch xa lan tràn khắp nơi. Tôi nghe nói ở Úc Châu hình như cũng có một văn kiện phát biểu nói rằng chứng bệnh cảm mạo viêm phổi này thật ra rất là bình thường, vì sao lại khiến cho mọi người đều kinh hoảng? Đây là do hệ thống truyền thanh loan tin. Nếu truyền thanh không loan tin thì ai biết được? Cho nên cái sự việc này vừa xảy ra thì có người đến hỏi tôi nói sự việc này rất bình thường, mỗi năm đều có. Khi cuối mùa xuân sang mùa hạ, hoặc là cuối mùa thu sang mùa đông, thời tiết đổi mùa thì chúng gió cảm mạo. Bệnh truyền nhiễm lây sang thường hay xảy ra trong lúc này, mỗi năm đều có, từ xưa đến nay. Trong lịch sử Trung Quốc và ngoại quốc đều có ghi chép, chúng ta đã thấy rất nhiều rất nhiều. Đó là chuyện rất bình thường. Hiện nay chúng ta học Phật, hiểu được cái đạo lý này, tâm thiện, hành thiện, ý niệm thiện, thì những bệnh khuẩn này, bệnh độc cả thể đều có thể hóa giải. Lúc bấy giờ tôi nghĩ rằng bệnh dịch đó nhiều nhất là khoảng một tháng thì hết rồi. Có kéo dài hơn nữa cũng khoảng chừng tháng rưỡi mà thôi. Hiện nay đã kéo dài ba tháng mấy. Đây là do con người tạo ra. Nếu bạn từ những thí nghiệm mà xem, những bản tường trình thí nghiệm này của các đồng học trích lục từ trong mạng lưới, thì chúng ta biết được những vi khuẩn này là vì mỗi một người chúng ta đã đem những ý niệm bất thiện truyền cho chúng, khiến cho chúng bị truyền nhiễm. Chúng bị truyền nhiễm là bởi ý niệm bất thiện của chúng ta. Chúng ta muốn giết chúng, muốn tiêu diệt chúng. Cái ý niệm này khi truyền đến cho chúng thì chúng liền biến đổi, càng biến càng độc. Tại vì sao? Vì chúng cũng muốn bảo vệ mình. Như vậy thì rất là phiền phức. Cũng giống như trên thế giới chuẩn bị quân sự để đánh nhau, càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu chúng ta dùng thái độ rất ôn hòa, thái độ thiện ý để đối xử với chúng, bạn xem, ở Trung Quốc từ xưa đến nay, đối với những loại bệnh độc này, những loại khuẩn có mang độc, thì người Trung Quốc nói giải độc là hóa giải.